Quý vị thấy là mình mới ra sơ sơ chưa gì đã đánh đánh mình là ngày 3 tháng 9 thì năm 9 mà kéo mình cho trúng ngày 2 tháng 9. À, 2 tháng 9 là lễ gì? Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình năm 1945, đâu liên hệ gì với mình đâu. Phật giáo từ mấy ngàn năm, Hồ Chí Minh mới mấy chục năm, không đáng cháu chắc, không đáng con cháu làm sao mà mình liên hệ gì chuyện đó để mà mình cử hành cái ngày đó. Vậy đó mà họ cũng kéo mình vô cho được. À, từ nó thôi mình cứ âm thầm cứ để nguyên cái đó trên viên giác để cho họ đánh đánh đã đời thời gian thấy không làm viên giác nữa quê quá cái này đánh trật nè đánh trật cái trật thứ nhất nè. Mà họ cũng chuẩn bị về viên giác biểu tình nhưng mà trong lúc đó là từ tháng 2 tôi đã liên lạc với anh em ở miền Nam ra Facebook bây giờ đi thuê hội trường thuê khách sạn lo chuẩn bị hết tất cả mọi công chuyện trong âm thầm chỉ có một vài người biết thôi. Họ vẫn tưởng là tổ chức cái viên giác để về biểu tình viên giác nhưng mà cuối cùng không tổ chức viên giác nên mua vé máy bay rồi lỡ rồi không lẽ mua thêm một cái nữa để biểu tình với miền Nam mà tốn hai cái rồi biểu tình cũng không có mà rồi cái gì à, về quê đó tôi biết chắc chắn một điều là thầy nào cũng thích đa phần là quý thầy sinh ra ở nhà quê cho nên chúng tôi vẫn hay nói danh từ là bản thân tôi cũng sinh ra từ gốc rạ có nghĩa là từ đồng ruộng mà bước lên là ông thầy chùa mà bây giờ ai là không thích nhà quê cho nên về thì viên đức chắc chắn thầy nào cũng sẽ thích nào là cây nào là trái nào là bắp nào là đủ thứ tu viện cũng không đến nỗi xấu lắm rồi suốt 2 năm qua thì thầy Hạnh Nhân với thầy Hạnh Tâm chăm sóc phải nó là rất là tôi rất là vừa lòng cũng như không phải mấy thầy không mà có cả anh em Thiện Kính hay là Tâm Lý hay là Bạch Trực Khung Minh Phát anh em miền Nam rất là tận tụy thôi thôi cho chung tràng pháo tay hát cho quý vị này thì quý vị về đó chắc thấy cũng vui thì tôi mục đích của tôi là giới thiệu cho quý thầy trên thế giới biết cái tu viện nhà quê về đó thì cảnh vật chung quanh chắc chắn không ai là không ưa hết mà rõ ràng như vậy sau đó hỏi không có thầy nào lắc đầu hết thầy nào cũng thích hết. Mà có người gần đó trong tương lai tôi về để ở 1 tuần ở nửa tháng ở 2 tháng nữa rồi cái không khí nó rất là tốt cho nên bây giờ thì tôi vẫn đang ở Viện Đức từ ở tới 18 tháng 10 thì tôi mới về là viên giác ở 1 tuần bây giờ thì lâu lâu thì tôi về đó nhưng mà đi Úc năm này năm thứ 8 đến năm thứ 10 thì tôi sẽ về Viện Đức tôi ở hẳn luôn ở cho cái không khí nó yên ổn. Thế thì rõ ràng là địa lợi ha. Nó là thiên thời xong là địa lợi. Giờ tới nhân hòa nè. Cái gì hòa? Tinh thần mình sống ở trong bình thường đó là lục hòa, thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, ý hòa đồng đồng giải chẳng hạn. Thế thì nội cái hòa này không á, chữ hòa nó rất là quan trọng. Mà trong 4 kỳ về nguồn vừa rồi đó quý thầy nhận xét là kỳ này là kỳ mà sâu sắc nhất, kỳ này là kỳ cảm thông nhất, kỳ này là cái kỳ mà vui vẻ nhất. Đó, phải nói là chưa có kỳ nào mà được như kỳ này. Mà khi tổ chức Âu Châu đó nghĩ là số tăng ni tham dự cũng ít nhưng mà không ngờ lên tới 120 vị. Vì vậy cho nên nó là kinh bạch chư tôn đức chúng con rất vô cùng hoan hỷ khi chư tôn đức đến tham dự lễ nhưng đồng thời chúng con cũng cảm thấy vô cùng tốn kém. Thiệt tốn kém thiệt nội về 1/3 giá máy bay và cúng dường trại tăng đó quý vị biết là 30 35 ngàn rưỡi 36 ngàn euro thế một cá nhân thì làm sao cúng nổi mà ngay cả chi hội một chi hội cũng làm nổi ngay chú có chùa Viện Giác thì ngày xưa chứ bây giờ thì làm không nổi là tại vì chi ra rất là nhiều cũng làm không nổi cho nên sẵn ra thì cũng thưa tài chánh cho quý vị biết luôn khoảng 15.000 euro thì do chúng tôi cũng như là chùa Viện Giác cúng dường sư bà Diệu Tâm cúng 5.000 ni sư Diệu Phước cúng 5.000 10.000 là 25.000 và Thượng Minh Tâm trong cái lá thư thứ hai lá thư thứ ba kêu gọi mỗi chùa cúng 500 á, thì được khoảng 12.000 25 với 12 là mấy 37.000 thì cái ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật mà sư cô Hành Bình đến để đã hứa Quảng Hương ngồi đó thì được khoảng 16 ngàn mấy nữa tức là thành 50 51 năm 2000 Xong rồi thì ta cúng lẻ tẻ nó thành ra là 54.400, chi ra cũng là 54.400. Quý vị cần vỗ tay thì cứ vỗ. Đứng về phương diện tài chánh á, thì không thừa mà cũng không có thiếu, coi như là cộng trừ nhân chia bằng zero. Nhưng mà chùa tu viện Viên Đức hưởng phúc là của 100 mấy chục tăng đức, tôn tăng ni cũng như là cả ngàn Phật tử về tham dự. Nhưng mà Viên Đức thì cũng có thêm cái lợi lạc nữa là cúng cho Viên Đức thùng phước sương được mấy ngàn, rồi phát hành cũng được mấy ngàn nữa, thì cũng không có lỗ cái gì hết. Chỉ có cái là chịu khó lo lắng những cái công việc thực sự rất là cực, mấy thầy ở dưới đó là phải lo nhiều lắm. Thì đó là về phương diện mà tài chánh, về phương diện chung chung. Thì tôi muốn nhấn mạnh một điều ở đây là những cái điều mà họ nghi ngờ tổ chức, tại sao không tổ chức vào đầu tháng 9 mà là cái giữa tháng 9, là cái lý do tôi đã trình bày. Cũng giống như là tại sao không tổ chức Viên Giác mà tổ chức ở Viên Đức, thì tôi cũng đã trình bày giống như vậy. Và kết quả cũng ngoài cái sự tưởng tượng, khi đi thuê phòng khách sạn thì từ tháng 2 năm 2009 thì họ chỉ còn có 50 phòng thôi, tức là 100 vị. Nhưng mà Thượng Minh Tâm nói là vậy thì ít quá, tôi nói bây giờ muốn thuê thêm cũng không có nữa. Nếu mà trường hợp nhiều hơn thì mấy anh em địa phương đề nghị về nhà với Phật tử ở thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cũng hay là phòng đúng y 100 vị ở trong khách sạn, rồi còn 20 vị thì ở bên chùa. Đó, thì phải nói là rất là thiên thời mà địa lợi mà nhân hòa, không có cái điểm nào mà đáng chê hết. Thì đó là kết quả của những ngày đại hội cũng như là những ngày hiệp kỳ trị lịch đại tổ sư. Tôi dừng cái phần đó ở đây gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ là nếu quý vị nào có những cái câu hỏi gì mà liên quan về cái vấn đề này, là những cái gì mà thắc mắc thì cũng có thể trình bày cho hội chúng nghe. Thì sẵn đó thì tôi nhờ mấy anh em chép cái đĩa này ra, ai cần cứ gửi đi. Quý vị cần khó cần phải nói, tôi nói bây giờ là mới tuần lễ sau thì đầu óc nó cũng nhớ hết vậy, chứ còn tháng sau nó quên hết, không còn nhớ gì. Nhưng tuy nhiên trên báo Viên Giác số tháng 12 thì tôi cũng có viết một bài về thiên thời địa lợi và nhân hòa. Nhưng một phần chúng ta đưa lên thực nết, một phần thì băng đĩa, một phần thì báo Viên Giác. Nhưng mà cũng có người thì không có chịu coi, cũng không chịu nghe, nhưng mà chỉ thích nghe đồn thôi. Thường là nó rất là nguy hiểm, nghe chánh pháp thì khó tin nhưng mà thầy bó thì tin dữ lắm. Có ông thầy bó nào tới bữa nay chắc là đầy đầy cái chánh điện này, nhưng ông thầy Như Điển giảng thì có 30-40 người nghe. Nhưng mà tại sao vậy? Thường thường mình tâm lý con người là mê tín thì nó dễ tin, mà chánh tín thì khó tin. Cũng như những cái lời nói mà ở trên internet, hay là những anh thiền giáo ở Rottweil cũng tới được nè, hai ông bà mới tới. Phật pháp, giáo pháp phải nói là không phải đơn giản để mình tin, mà chư tăng cũng không tin. Cho nên hòa thượng Minh Tâm có nói một câu, nó bây giờ họ đâu ít người quy Phật, ít người quy pháp, ít người quy tăng, mà đa phần quy internet. Internet toàn là nặc danh không à quý vị, con xin quy y internet, cái này không được. Dĩ nhiên còn riêng tôi đó thì tôi có khuyên quý vị một điều, bất cứ một cái điều gì người ta nói ra, mình đừng đứng ở điểm 100 để phê phán là tốt hay là xấu, mà đứng từ điểm 50 để mình nhìn đến 100 để mình thấy cái điều đã tốt hay xấu, rồi từ 50 nhìn lại số zero để nhìn và phán đoán một cái sự việc. Nó là rất là quan trọng. Cũng đừng nên đứng từ điểm zero để phê phán, để nhìn người khác. À, đó là riêng tôi đó. Còn Phật thì nói là sao? Đức Phật nói là đừng tin những điều gì, dầu điều đó từ kim khẩu của ta nói ra. Các ngươi đừng nên tin một điều gì, dầu điều đó đã được lặp đi lặp lại trong nhiều đời. Mà các con hãy nên tin một điều gì, điều đó đã trải qua thể nghiệm bản thân của các ngươi. Phật nó rất là rõ. Còn mình bây giờ chưa gì hết, người ta viết gì đâu tùm lum tà la mình cũng tin. Nó sao lạ, tôi thấy cũng hay được. Mà tôi thì rất là hạnh phúc, bởi vì tôi không biết mở internet, mà tôi cũng không biết cái ra internet nữa. Cho nên nguồn tin mà tới tôi đa phần là nguồn tin đã chọn lọc ba bốn thầy coi rồi, cái nào đáng để sư phụ coi thì sư phụ mới coi. Cho nên trong đầu tôi nó không có mệt mấy cái chuyện đó. Còn quý vị thì cái nào cũng coi, thấy nó cứ cùng giống quấn lộn hà rầm ở trong đó, rồi cũng nghi ngờ, nó không biết mà tại sao vậy thầy, có phải vậy không thầy. Nhưng bây giờ vậy nè, quý vị nên đọc cái bài mà Lý Sự Bắc Dung Thông á, có Thích Tâm Không rất là hay, đó là cái tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì mấy anh em nên phổ biến cái tài liệu này ra thật là nhiều để mọi người cùng đọc. Quý vị hôm qua ai đọc rồi thì giơ tay coi. Lý Sự Bắc Dung Thông dạ rất là hay, quý vị nên đọc. Qua tin tức net thì cũng nên. Tức là vậy nè, thực sự là tin tức ngày nay nó rất là hay, nhưng mà cũng rất là dở, cũng giống như cả hàng trăm món ăn người ta bày lên đó, mình món nào mình cũng ăn nó vô nó đau bụng, mình lựa món nào nó thích hợp với mình mới ăn chứ không ai cấm mình cái chuyện đó. Bây giờ đây là sự tự do, ai cũng có quyền coi, ai cũng có quyền nói, ai cũng có quyền phát biểu, tức là cái tự do của mình không biết sử dụng tự do, cuối cùng là mình bôi mặt với nhau rồi quấn lộn với nhau để ngồi người ta cười. Và đó chẳng qua là một kế sách của những cái và thượng minh tâm gọi là những thế lực vô minh. Thế nào gọi là những thế lực vô minh? Những thế lực vô minh tức là những thế lực muốn chống đối cộng sản, muốn chia rẽ đoàn thể của mình, muốn tách ra từng cái điểm nhỏ. Thì mình là người Phật tử mà mình cứ bị người ta lừa vậy, mình đúng là ăn trúng quả lừa. Chứ không lừa, bị người ta lừa mà mình không hay, rồi mình về mình chửi cha chửi mẹ chửi thầy mình, nó không được. Mình làm việc chung với quý thầy 30-40 năm, ta nói thầy mình cộng sản, về chúng chỉ sau lưng nó, ông già chứ cộng sản. Đâu đơn giản vậy, đâu đơn giản dễ cộng vậy, cho nên không phải để dễ tin như vậy. Vâng, thì phần tôi là như vậy. Bây giờ quý vị nào có thể, không nhất thiết là ý kiến của quý vị, mà nghe người ta nói cái gì về những cái chuyện đó, có cần phải nói thêm ở đây chút cho bà con ở xa không nghe được nghe không? Ai cứ việc giơ tay hỏi không sao hết. Hoặc là hỏi về chuyện giác, hỏi về chuyện A, chuyện B, chuyện C thì tôi cũng có thể trả lời. Vì nào hỏi đừng cứ giơ tay tự nhiên. Không có thì để tôi kể tiếp câu chuyện nha. Từ đêm 30 Tết năm Canh Dần cho tới rằm tháng Giêng, tôi với Thành Giới, Thành Lý, Thành Luận phát tất cả là 17.000 bao lì xì ở trường giáo. Thì cái số lượng người đi không phải là ít, nhưng mà sau khi họ coi cái lịch trình là tổ chức lễ hiệp kỳ du lịch ở Tổ Sư cũng như về nguồn vốn, thì in những cái tờ tiền đơn là đã đảo thích như điển về nguồn, yêu cầu tất cả Phật tử tẩy chay để họ dán cùng, mà còn bỏ vào thùng Phước Sương nữa chứ. Mới coi thấy thùng Phước Sương này có gì. Mấy thầy mở bì thơ ra thấy mấy cái tờ tiền đơn như vậy thì con cũng thức cười. Nhưng mà khi họ đi dán thì chờ cái lúc không có người, đêm khuya ta mới dán, thì cũng có, mình cũng có người đi gỡ thôi, thì cũng chừng khoảng vài chục tờ. Tới Phật Đản cũng vậy, tới Vu Lan cũng vậy, làm những cái etiquette nhỏ nhỏ nha, đã đảo thích như điển về nguồn đó vậy đó. Thì mấy nay mình họ cũng đi gỡ hết, nhưng có khoảng 20-30 tờ đem vô tư coi. Thì yêu cầu đồng bào Phật tử tẩy chay, không cúng dường chùa miễn giác nữa, độc ác như vậy đó. Thì để coi thế là cái nhân của họ như vậy, cái quả nó sẽ đến như đâu. Nhưng mà Phật Đản năm nay là khoảng 8.000 người về tham dự, Vu Lan là 7.000 người. Quý vị thấy cái số người đâu có giảm. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt mà tôi rất là mừng là giới trẻ rất là đông. Khoảng 2/3 là giới trẻ. Nhìn những anh em 20 tuổi, 30 tuổi mà đi chùa đó. Dĩ nhiên họ đi chùa nhiều mục đích khác nhau, có thể là tìm bạn bốn phương, có thể là đi ăn chay ngon, có thể là đi gặp gỡ bạn bè. Nhưng đó là một cái điều rất tốt. Thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, rồi thế hệ thứ tư họ sẽ tiếp tục họ nối gót ông bà cha mẹ của họ để mà đi lễ chùa. Rồi thì cách đây khoảng 3-4 tuần lễ tôi có đi một cái đám ma ở Bá Linh. Có một anh trung niên là 50 tuổi, nó thưa thầy lâu quá con có gặp thầy, thầy khỏe không? Tôi nói thì tôi cũng bình thường vậy thôi. Ủa làm sao? Nó giờ mấy chục năm trước thì con cũng có đi chùa đều lắm. Bây giờ thưa thầy, con của con cũng lớn rồi, đứa 30, đứa 25, đứa 24. Một hôm nó hắn ngẩn hỏi nó con như thế này, nó thưa ba, sao lâu quá con không có thấy ba má đi chùa. Con nghe nó cũng cảm thấy mắc cỡ. Hồi xưa mình dẫn con gái đi chùa, giờ con gái đi chùa cùng cha mẹ không đi. Thì ngược lại nó cũng có những cái trường hợp đó. Quý vị thấy rằng cái người đi chùa ở tại Âu Mỹ á, hầu hết là những cái người lớn tuổi, người trẻ lâu lâu có chuyện gì mới đến thôi. Nhưng ngược lại xứ Đức này đó, thì cái số trẻ đi chùa không phải là ít, đi rất là đông. Và những đứa trẻ biết tu nữa, tôi có giới thiệu một cái gia đình đó. Có hai em bé, nó 9 tuổi, 11 tuổi, nó đi dự lễ hội đâu ở dưới